Sài Gòn thấy cưng, cùng kể chuyện Sài Gòn.
Xin chào, lại là Minh Phương và Sài Gòn thấy cưng. Chào các bạn ha, chúng ta đang nghe chương trình Sài Gòn thấy cưng podcast. Và với chương trình này thì Minh Phương và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tâm tình chia sẻ nè, tất tần tật những điều về Sài Gòn, về thành phố Hồ Chí Minh. Và đó có thể là những tình thương mến thương chân phương, là những lúc mình thấy chơi vơi lạc lõng giữa Sài Gòn đông đúc, giữa ánh đèn đô thị, cái thương, cái mến, cái nhớ nhung da diết ở thành phố này, và những kỷ niệm không bao giờ quên. Sài Gòn chưa xa đã nhớ mà, đúng không? Và các bạn có thể nghe lại chương trình tại fanpage và nền tảng âm nhạc Spotify với từ khóa là Sài Gòn thấy cưng. Còn bây giờ chúng ta lại tiếp tục đến với một câu hỏi nữa. Sài Gòn một mình có buồn không?
Như mình đúng là nhỏ bé trong cái Sài Gòn quá trời rộng lớn, thì đi đâu cũng thấy xe quá trời xe, người quá trời người, nhà thì nhà cao tầng kiểu mà ngọt như nấm luôn á. Cái cảm giác đầu tiên là cảm giác là hơi bị ngợp, như vậy nó hơi xa lạ quá với mình. Với mình á,
lúc mà em cần cái gì hay là như thế nào thì một mình em phải tự làm hết. Thời gian đầu là cực kỳ buồn luôn á, kiểu là em chỉ muốn đi về thôi, em cũng không muốn ở đây đâu.
Minh Phương đoán là những ai đang phải xa nhà để đi làm việc ở một nơi xa, những ai đang phải rời xa vòng tay gia đình để lên một thành phố khác để học, hay là cả những ai đang gắn bó với thành phố từ rất lâu, thì ít nhất trong mỗi chúng ta đều đã từng cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong chính cái thành phố. Bao hết mọi người đều bảo rằng là Sài Gòn đông vui, nhộn nhịp lắm. Thật ra thì Minh Phương cũng hay tự hỏi là không biết có ai giống Minh Phương không. Những ngày đầu một thân một mình vào Sài Gòn, thì mình thấy mới lạ nè, tò mò. Nhưng rồi tự nhiên cũng có rất là nhiều ngày thấy bản thân mình khác biệt với nơi này quá, chưa có hòa nhập kịp, thấy cô đơn, thấy buồn tủi. Thấy ngoài kia đường xá thì tấp nập, mọi người thì tụ tập cười cười nói nói, còn mình thì lẻ loi một mình, vì đang mắc kẹt ở đâu đó. Thế rồi mình mới nghĩ như thế này: thật ra thì ở đâu chắc cũng vậy ha. Khi mà chúng ta rời khỏi một nơi quen thuộc thì ở đâu mà chẳng trở thành xa lạ. Rồi thấy mình lạc lõng khác biệt cũng là một điều rất bình thường. Nhưng mà vậy, sao mình không thử nhân dịp một mình đó, mình dừng lại những cái suy nghĩ ngổn ngang để mình hít thở thật sâu và thử trải nghiệm cảm giác một mình xem có gì hay không ha.
Mình ơi, mình đi lên đi làm thì cái cô đó cũng thấy thương hay sao, cô thấy mình ở trong cái phòng rồi một mình đó, cô cũng hay vô hỏi chuyện, hỏi là ăn Tết làm sao, rồi đi làm công việc lương cao không, rồi sao sao đó. Rồi cô cũng cho một vài món ăn truyền thống của người Hoa, như là bánh bột hay là thịt kho gì đó, cũng mời mình ăn chung. Thì cái lúc đó mặc dù tối đi về xung quanh tắt đèn hết thì cũng hơi tủi thân một xíu, nhưng mà có cô vô trò chuyện thì cũng đỡ hơn phần nào. Còn một mình chị ở trong phòng trọ thì chị có thể tự ở nhà mình có phim, mình pha một ly cà phê thì là ngon rồi, xong mình bật một bộ phim nào đó mình coi để giết thời gian, xong rồi đi ngủ là xong. Hoặc là chị có thể đi dạo vòng vòng khu quanh nhà, kiểu nhìn đường xá, nhìn người ta mua hàng, người ta đi qua đi lại, mình cũng thấy vui. Đôi khi đi chơi một mình nó cũng là một cách để mình thư giãn á.
Vừa rồi là chia sẻ của một bạn lên Sài Gòn tự lập được 5 năm rồi. Sau khi nghe xong thì Minh Phương thấy là đôi khi việc ở một mình cũng có cái hay mà ha. Ví dụ như là cô chủ nhà mà mình nghĩ rằng là sẽ chẳng bao giờ thân thiết gần gũi, thì giờ đây có một vài câu hỏi thăm, một dĩa đồ ăn cô mời ăn chung và tự nhiên thấy vui liền. Hay đó cũng là dịp để mình dừng lại những bận rộn mà dành thời gian riêng bản thân nhiều hơn, chỉ với một ly cà phê yêu thương, một bộ phim truyền hình yêu thích nào đó. hay cả những lúc cảm thấy muốn từ bỏ hết để về nhà, thì lại là lúc làm cho mình nhớ lại lý do vì sao mình đã chọn nơi này, vì sao mình đã quyết tâm một thân một mình đến với một thành phố xa lạ, để rồi từ đó mình lại cố gắng thêm lần nữa. Hay chỉ đơn giản là mình phải tập làm quen để cái cô đơn một mình đó như là một cái gì đó bình thường. Có lẽ sự cô đơn một mình đó không quá tệ như mình đã nghĩ, bởi khi chúng ta cảm thấy bản thân mình bị nhấn chìm trong sự ồn ào tấp nập, thì cũng chính những điều đó đã bằng một cái nào đó vực tụi mình dậy và bảo rằng cố gắng thêm chút nữa, cố gắng kiếm nhiều tiền thôi nào. Sài Gòn đơn giản lắm. Nếu bạn muốn một mình thì Sài Gòn vẫn có thể cho bạn những không gian, những khoảng trời riêng. Nhưng nếu bạn quá sợ một mình thì hãy thử nhìn quanh Sài Gòn xem nè. Ở đây, Sài Gòn lúc nào cũng chờ bạn đến khám phá, chờ bạn đồng hành cùng Sài Gòn và chờ bạn mở lòng cho những yêu thương. Thật ra thì Sài Gòn dễ thương lắm chứ bộ hen. Dù chúng ta là ai, từ đâu đến, dù làm công việc gì, dù bao nhiêu tuổi, đến Sài Gòn với niềm thương hay những điều bắt buộc, thì hãy thử nhìn mà xem. Sài Gòn có khước từ chúng ta bao giờ đâu. Như vậy là các bạn đã ở lại tới những phút cuối cùng cùng với Sài Gòn Thái Cương. Cảm ơn các bạn nghe và hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng tiếp theo. Sài Gòn Thái Cương Podcast có hẹn với các bạn vào mỗi 20 giờ thứ sáu hàng tuần. Đừng quên lịch của chúng ta nha. Và để được nhắc hẹn thì nhớ ủng hộ chúng tôi bằng cách theo dõi Sài Gòn Thái Cương trên Facebook và Spotify nữa nha. Tạm biệt.
Sài Gòn Thái Cương, cùng kể chuyện Sài Gòn.